Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, lì xì heo đất giúp bạn học tốt là phong trào được các trường học trên địa bàn tỉnh duy trì trong thời gian qua. Mô hình này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tính tiết kiệm, lòng nhân ái của thiếu nhi đối với cộng đồng, mà còn là việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo vững bước đến trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tại trường Trung học cơ sở Nhân Thọ, thị xã An Nhơn, ngay sau dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhà trường và liên đội đã tổ chức phát động tuần lễ lì xì heo đất giúp bạn học tốt. Cụ thể, mỗi chi đội được liên đội giao một chú heo đất để nuôi. Vào giờ sinh hoạt, ra chơi hàng ngày, học sinh nào có tiền tiết kiệm sẽ tham gia nuôi heo. Việc ủng hộ hoàn toàn tự nguyện và tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi em. Các giáo viên trong trường cũng tích cực tham gia cùng học sinh. Thầy Dương Văn Thảo, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Nhân Thọ cho hay, trong những năm học qua, phong trào nuôi heo đất tại trường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh và phụ huynh. Tuần lễ lì xì heo đất giúp bạn học tốt năm nay, nhà trường và liên đội đã thu được gần 8,2 triệu đồng, dùng để tặng một góc học tập, 15 suất quà cho các em thiếu nhi khó khăn và tặng 13 suất quà cho các gia đình neo đơn tại địa phương. Tương tự tại trường tiểu học số 2 Võ Sáng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, phong trào lì xì heo đất giúp bạn học tốt không chỉ rèn luyện thói quen tiết kiệm mà còn giáo dục các em học sinh biết trân trọng giá trị vật chất dù nhỏ, biết chia sẻ yêu thương với những bạn kém may mắn. Thầy Nguyễn Văn Trèo, tổng phụ trách đội trường tiểu học số 2 Võ Sáng cho biết, sau một tuần phát động phong trào, các chi đội đã gây quỹ được gần 13,4 triệu đồng. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ dùng để tặng 8 xe đạp, 2 góc học tập và học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại dịp tổng kết năm học 2022-2023 này. Thầy Nguyễn Văn Trèo nói.
Hàng năm thì tổ chức phát động cái phong trào đó, mục đích là để vận động các em để quyên góp một số tiền nào đó để giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường. Năm nay trường mình vận động được 13.800.000, số tiền đó để cuối năm học để mình mua xe đạp vào ghép học tập để mình tặng hết cho các em luôn. Năm tới thì tiếp tục là sẽ phát động, mà chắc chắn là sẽ trao heo đất lên tận lớp luôn, các em sẽ nuôi heo đất tại lớp, rồi đến ngày cuối tuần của trong cái tuần để mình phát động rồi mình đem xuống trên buổi lễ chào cờ mình khui heo đất.
Anh Trần Lâm Sơn, Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Tây Sơn cho biết, toàn huyện có 34 liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở. Những năm qua, để phong trào lì xì heo đất giúp bạn học tốt đạt hiệu quả, Hội đồng đội huyện thường xuyên chỉ đạo các liên đội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về mục đích ý nghĩa và cách thức nuôi heo đất trong trường học. Ủng hộ dựa trên tinh thần tự nguyện tự giác và khả năng của thiếu nhi, không được ép buộc. Vừa qua, các liên đội đã thu về hơn 163 triệu đồng, trao tặng nhiều suất quà cho học sinh nghèo và dành tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt trong đợt tổng kết năm học này. Anh Trần Lâm Sơn, Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Trong năm nay thì phát động ở trên 160 triệu cho 34 liên đội cái phong trào này. Cái này nó tiền ủng hộ là một là thứ nhất là tặng quà giúp đỡ cho các em học sinh khó khăn hoặc là học bổng. Thứ hai là trao giáo học tập cho các em. Mỗi trường thì tùy theo cái kinh phí mà họ quyên góp được. Họ chuyển đổi thành học bổng hoặc là họ mua xe đạp hay là giáo học tập cho cái con cảnh khó khăn.
Có thể thấy phong trào lì xì heo đất giúp bạn học tốt đã góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống, giúp nhiều thiếu nhi nghèo yên tâm đến trường. Tuy là phong trào nhỏ nhưng đã giúp cho các em hình thành thói quen tiết kiệm, giáo dục tinh thần yêu thương, nhân cách cho thiếu nhi. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, kết băng nhóm đánh nhau gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tiêu biểu là vụ 22 thanh thiếu niên của hai băng nhóm có tuổi đời còn rất nhỏ, từ 16 đến 18 tuổi, nhưng đã nhiều lần tụ tập băng nhóm chuẩn bị hung khí đánh nhau, vừa bị công an thành phố Quy Nhơn khởi tố. hầu hết các đối tượng đều nghỉ học chơi bời lêu lỏng. Nghe ở đâu có đánh nhau, liền chuẩn bị băm xăng hung khí, tụ tập băng nhóm kéo nhau đi đánh dù không có mâu thuẫn gì. Việc kiên quyết xử lý nghiêm vụ án này của Công an thành phố Quy Nhơn đã góp phần răn đe phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau. Bài của Thanh Hương phản ảnh chi tiết hơn sau đây. Chúng ta cùng nghe.
Sau hơn 3 tháng tập trung điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, cuối tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố cùng lúc 22 đối tượng là thanh thiếu niên, trong đó bắt tạm giam 11 đối tượng và cho tại ngoại 11 đối tượng trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 1 tháng 2 năm 2023. Hầu hết các đối tượng đều ở thành phố Quy Nhơn. Hai băng nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tấn Nghĩa, 18 tuổi, còn gọi là Cô Đồ, ở phường Quang Trung, và Lưu Đức Huy, 17 tuổi, còn gọi là Tí Già, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Do đã hẹn nhau và thách thức trên Facebook trước đó, nên khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023, nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa tập trung ở Đèo Son, rồi xuất phát ra đường Tây Sơn hướng về phía công viên Long Vân để tìm đánh nhóm Lưu Đức Huy. Còn nhóm Huy thì cầm theo hung khí kéo ra tập trung ở hẻm 124 Lạc Long Quân, thành phố Quy Nhơn, đợi nhóm Nghĩa đến. Để tham gia nhóm này, Nghĩa huy động 11 đầu mối với hơn 30 đối tượng, tuổi từ 16 đến 18, còn nhóm Huy huy động 9 đầu mối gồm 25 đối tượng để tham gia đánh nhau. Hai bên chuẩn bị nhiều hung khí, ngoài sữa, mát còn có bom xăng, chai bia. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Lưu Đức Huy gọi điện hẹn Nguyễn Tấn Nghĩa đánh nhau tại ngã ba Phú Tài. Khi nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa vừa đi đến, thì nhóm Huy tràn ra giữa đường quốc lộ 1D, đốt bom xăng ném về phía nhóm Nghĩa. Nhóm Nghĩa ném vỏ chai bia về phía nhóm Huy. Các đối tượng trong nhóm Nghĩa ngồi sau cầm hung khí, nhảy xuống khỏi xe, xông về phía nhóm Huy. Nhóm Huy rút lui vào sâu bên trong hẻm 124 Lạc Long Quân, ném vỏ chai bia về phía nhóm Nghĩa. Hai nhóm la hét, thách thức, chửi bới lẫn nhau. Lúc này, Dương Gia Bảo, 16 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng trong nhóm Nghĩa dùng mát chém 2-3 cái vào đầu xe E-Plus của Huy đang dựng gần đó. Những người khác cũng xông vào đập phá xe này. Nhóm Huy dùng bom xăng ném trả, khiến nhóm Nghĩa phải chạy ngược lại quốc lộ 1D. Sau khi bom xăng cháy xong, nhóm Nghĩa tiếp tục xông vào hẻm 124 Lạc Long Quân, đuổi đánh nhóm Huy. Những người đi xe máy của nhóm Nghĩa kéo đến đứng giữa đường quốc lộ 1D để hỗ trợ cho những người đang đuổi chém, khiến giao thông bị đình trệ. Nhóm Huy bị nhóm Nghĩa đuổi đánh bỏ chạy tán loạn, cho đến khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì hai nhóm mới giải tán. Trung tá Hoàng Thanh Hùng, đội phó đội hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết việc triển khai các biện pháp đấu tranh phòng ngừa các băng nhóm đánh nhau như thế này.
Trong thời gian tới thì để mà có biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng thì công an thành phố sẽ tiến hành tổ chức cho lực lượng cảnh sát hình sự nắm chắc tình hình địa bàn và lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động gây rối trật tự công cộng đánh nhau, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó sẽ lập hồ sơ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, cũng như là họ gọi hỏi răn đe các đối tượng này, và đồng thời sẽ tiến hành tổ chức lượng các để tổ chức tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện ngăn chặn các nhóm đối tượng này gây rối trật tự công cộng tụ tập đánh nhau. Qua đó sẽ góp phần đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
Đây là nhóm đối tượng còn nhỏ tuổi, chỉ từ 16 đến 18, nhưng đã nhiều lần tụ tập băng nhóm chuẩn bị hung khí đánh nhau. Hầu hết các đối tượng đều nghỉ học ăn chơi, nghe ở đâu đó có đánh nhau, liền chuẩn bị bom xăng hung khí tụ tập băng nhóm kéo đi đánh dù không có mâu thuẫn gì, gây bức xúc cho người dân. Việc Công an thành phố Quy Nhơn kiên quyết xử lý nghiêm vụ án này đã góp phần răn đe, phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.